Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh cùng Thu Hằng và Trọng Thành xin kính chào quý thính giả. Trước hết, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự Chủ nhật ngày 27 tháng 11 năm 2022. Tại Mexico, chính quyền Venezuela và phe đối lập đạt thỏa thuận lịch sử. Washington thông báo nới lỏng cấm vận Caracas. Hoa Kỳ chuẩn bị đặt sở chỉ huy lực lượng không gian tại Hàn Quốc. Kiev thông báo thành lập ngũ cốc Ukraine, chương trình trị giá 150 triệu đô la hỗ trợ các nước là nạn nhân của khủng hoảng lương thực. Thưa quý vị, hôm qua tại Mexico, chính quyền Venezuela và phe đối lập đã ký một thỏa thuận bán phần thứ hai về mặt bảo trợ xã hội. Đây là một bước tiến mới trong khuôn khổ các cuộc đàm phán tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng kéo dài tại Venezuela từ nhiều năm qua, khiến hơn 7 triệu người phải bỏ nước ra đi. Theo hãng tin Pháp AFP, Colombia và Hoa Kỳ, hai trong số các nước theo dõi tiến trình đàm phán, đã vận động để chính phủ và đối lập Venezuela ngồi lại vào bàn đàm phán sau 15 tháng đình chỉ. Ngoại trưởng Mexico, nước tổ chức cuộc họp hoan nghênh thỏa thuận này là một hy vọng cho toàn châu Mỹ Latin và là một chiến thắng chính trị. Thông tín viên Gwendolina Duval tường trình từ Mexico.
Thỏa thuận giữa chính phủ Venezuela và phe đối lập đã chính thức nối lại phần nào các cuộc đàm phán. Rất nhiều khúc mắc về tương lai đất nước vẫn bị bỏ ngỏ. Nhưng đối với ông Dag Nylander, nhà ngoại giao Na Uy phụ trách tiến hành đàm phán, thì đây là một bước mang tính lịch sử. Ông phát biểu, chúng tôi không những ghi nhận việc nối lại đàm phán mà còn hoan nghênh việc ký kết một thỏa thuận bán phần sẽ thúc đẩy những tiến bộ quan trọng cho việc bảo trợ xã hội người dân Venezuela. Thỏa thuận dự kiến giải ngân 3.000 triệu đô la, ông Jorge Rodriguez, đại diện cho chính quyền Venezuela, cho biết là khoản tiền nhà nước này sẽ dành cho các lĩnh vực năng lượng, giáo dục và sức khỏe. Trong khi phe đối lập yêu cầu bầu cử tự do, ông Rodriguez khẳng định là chính phủ của Tổng thống Maduro sẽ duy trì đối thoại cởi mở trong những tháng tới. Ông nói, người ta không thể thương lượng hoặc thúc đẩy dân chủ khi bị súng chĩa vào đầu. Venezuela đang bị 763 khẩu súng như vậy dưới hình thức trừng phạt. Tất cả những biện pháp này phải được dỡ bỏ trong khuôn khổ thỏa thuận với phe đối lập Venezuela, hết lời dẫn. Từ 3 năm nay, các biện pháp trừng phạt kinh tế nhắm vào Venezuela đã được tăng cường vì quốc gia này thiếu tôn trọng nhân quyền.
Gwendolina Duval, Mexico, RFI.
Ngay khi có thông báo chính phủ Tổng thống Nicolas Maduro và phe đối lập đạt được một phần thỏa thuận, Hoa Kỳ ngày hôm qua đã lên tiếng hoan nghênh, đồng thời thông báo dỡ bỏ một phần lệnh cấm vận. Theo đó, tập đoàn dầu khí Chevron của Mỹ được phép nối lại các hoạt động khai thác dầu khí ở Venezuela, nhưng có điều kiện. Thông tín viên Lubna Anaki tại New York giải thích.
Đối với Washington, đây là một cử chỉ thiện chí dành cho chính phủ Nicolas Maduro, một bước đi quan trọng đúng hướng. Sau thỏa thuận ký kết được giữa chính phủ Caracas và phe đối lập, Washington đã cho phép tập đoàn dầu khí Chevron nối lại một phần các hoạt động khai thác dầu ở Venezuela qua hợp tác với công ty quốc gia Venezuela. Tập đoàn lớn California bày tỏ hoan nghênh tin mới này. Do các lệnh trừng phạt áp đặt trong nhiều năm qua, hãng Chevron chỉ có thể thực hiện các hoạt động bảo trì cơ sở vật chất của mình. Tuy nhiên, chính phủ Mỹ nêu rõ việc mở lại các hoạt động bao hàm một số điều kiện nhất định. Công ty Venezuela sẽ không nhận được bất kỳ khoản tiền nào từ việc bán dầu do Chevron thực hiện. Nguồn thu này sẽ được dùng để trả nợ cho công ty Mỹ. Washington còn cảnh báo rằng việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt này vẫn chỉ là một phần và phần còn lại sẽ phụ thuộc rất lớn vào sự hợp tác của chính phủ Nicolas Maduro và tiến trình đàm phán với phe đối lập.
Về thời sự châu Á, Hoa Kỳ cho biết sẽ tăng cường lực lượng không gian tại châu Á Thái Bình Dương để sẵn sàng đối phó với các đe dọa tên lửa từ Trung Quốc và Bắc Triều Tiên, theo như một số nguồn tin từ Hàn Quốc. Thu Hằng cho biết tiếp.
Hãng tin Yonhap dẫn một số nguồn tin cao cấp trong chính phủ Hàn Quốc ngày hôm qua cho hay là Bộ Quốc phòng Mỹ dự kiến lập một sở chỉ huy binh chủng không gian đặt dưới quyền của tư lệnh các lực lượng Hoa Kỳ đóng tại Hàn Quốc. Kế hoạch dự kiến sẽ được triển khai trước cuối năm nay. Việc lập sở chỉ huy binh chủng không gian Mỹ tại Hàn Quốc cho phép phát hiện và theo dõi kịp thời các phương tiện hoạt động ở tầng trên cùng của khí quyển, trước hết là các tên lửa đạn đạo liên lục địa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Sở chỉ huy binh chủng không gian ở Hàn Quốc trong tương lai sẽ kết nối với Bộ Chỉ huy Binh chủng Không gian Mỹ và các lực lượng không gian Mỹ trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương thông qua mạng quân sự mang mã số C4I nhằm chia sẻ các thông tin trong thời gian thực liên quan đến các hoạt động hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng. Về phía Bình Nhưỡng, hãng tin Anh Reuters dẫn theo thông tin của hãng tin nhà nước Bắc Triều Tiên KCNA ngày hôm nay, thì theo đó lãnh đạo Kim Jong-un thông báo Bắc Triều Tiên có kế hoạch xây dựng lực lượng hạt nhân mạnh nhất thế giới trong thế kỷ này. Tuyên bố của ông Kim Jong-un được đưa ra sau khi Bình Nhưỡng vừa loan báo đã bắn thử một tên lửa liên lục địa mới hôm 18 tháng 11. Tên lửa Hoa Sông 17 về lý thuyết có khả năng tấn công nước Mỹ theo KCNA. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia thì Bắc Triều Tiên vẫn chưa chứng minh được là đã làm chủ được công nghệ đặt đầu đạn hạt nhân trong tên lửa đạn đạo tầm xa có khả năng vượt qua an toàn bầu khí quyển khi trở lại trái đất.
Tại Đài Loan, đảng Dân Tiến của Tổng thống Thái Anh Văn chỉ giành được chiến thắng tại 5 trong tổng số 22 thị chính và tỉnh thành trong cuộc bầu cử địa phương ngày hôm qua. Ngay sau thất bại, Tổng thống Thái Anh Văn nhận mọi trách nhiệm và từ chức chủ tịch đảng. Chính quyền Bắc Kinh ngay lập tức hoan nghênh chiến thắng của phe đối lập và cho rằng kết quả cho thấy đa số công luận hòn đảo muốn hòa bình, ổn định và cuộc sống tươi đẹp, hết lời dẫn. Thông tín viên Adrian Seymour tại Đài Bắc tường trình.
Đảng Dân Tiến từng hy vọng giành lại các vị trí từ phía đối thủ Quốc dân đảng, thậm chí vào giai đoạn cuối chiến dịch vận động, đảng này còn đưa cả vấn đề mối đe dọa từ Trung Quốc làm trọng tâm thảo luận. Nhưng đó lại là thất bại. Cử tri Đài Loan thường bầu theo lý lịch ứng cử viên, trong khi Quốc dân đảng, đảng lâu đời duy nhất tồn tại từ 40 năm qua, có thể trông cậy vào sự gắn bó còn rất chặt chẽ tại địa phương của cử tri. Tối ngày hôm qua khi đứng ra nhận hết trách nhiệm, Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn đã từ chức chủ tịch đảng. Vào lúc chỉ còn 13 tháng là đến kỳ bầu cử Tổng thống, quyết định của bà đã mở ra cuộc đua cho những người có tham vọng, từ giờ phải cạnh tranh quyết liệt để được đề cử. Và điều đó cũng giúp Quốc dân đảng trở lại cuộc đua. Từ 8 năm nay, đảng chính trị mang tính chất lịch sử của Tần Duy Thạch đã phải chật vật trong các cuộc bầu cử quốc gia. Lập trường hòa hoãn với Trung Quốc của đảng này có thể khiến đảng nhận được sự ủng hộ của đa số cử tri, đặc biệt là thanh niên. Liệu áp lực ngày càng lớn của Trung Quốc trong những tháng gần đây có đẩy cử tri Đài Loan về hướng Quốc dân đảng hay không? Hiện chưa có gì cho thấy rõ điều đó, nhưng chiến thắng này có thể khiến Quốc dân đảng hy vọng, và dĩ nhiên là Trung Quốc sẽ chú ý theo dõi chiến dịch vận động tranh cử Tổng thống Đài Loan.
Adrien Simor, Taipei, RFI.
Còn tại Trung Quốc, sự bất mãn các biện pháp phòng dịch COVID-19 nghiêm ngặt tiếp tục lan rộng. Nhiều cuộc biểu tình phản đối đã diễn ra trong đêm thứ Bảy sáng Chủ nhật sau một vụ hỏa hoạn làm 10 người chết và 9 người khác bị thương trong một tòa nhà ở Urumqi, thủ phủ tỉnh Tân Cương. Các hình ảnh video trên mạng xã hội cho thấy xe cứu hỏa phải chờ công nhân dỡ bỏ các rào chắn, bao bọc xung quanh tòa nhà bị phong tỏa để khai thông lối vào hiện trường. Hôm qua, lần đầu tiên giới sinh viên Trung Quốc tại nhiều trường đại học bắt đầu phản đối chính sách an toàn dịch tễ, bị đánh giá là thái quá. Từ Bắc Kinh, thông tín viên Stefan Lagarde đã tường thuật.
Nhân dân muôn năm, cầu cho người đã mất được yên nghỉ. Đây là khẩu hiệu của sinh viên Viện Thông tin và Truyền thông Nam Kinh. Còn tại Bắc Kinh, học sinh mặc những chiếc khẩu trang màu xanh dương, nhuốm mực đỏ trên các lan can cầu thang học viện điện ảnh. Còn tại Đại học Nông nghiệp Cát Nghĩ Tân, đó là những thông điệp dán trên kính cửa sổ với hàng chữ màu đỏ, không tự do là chết, tưởng nhớ các nạn nhân ở Urumqi. Chia buồn cũng diễn ra tại Tây An hay như ở Vũ Hán. Tại đó, sinh viên trường Đại học Công nghệ ở thủ phủ của tỉnh Hà Bắc đã sắp nến trên nền đất tạo thành cái con số 11-24 để tưởng niệm thảm kịch hôm thứ Năm 24 tháng 11 khi ngọn lửa đã thiêu chết 10 người và khiến 9 người khác bị thương tại Urumqi. Những hình ảnh và tiếng kêu la của các nạn nhân đã lưu truyền trên các mạng xã hội Trung Quốc, đánh thức một giới trẻ quá mệt mỏi vì những đợt phong tỏa lặp đi lặp lại nhiều lần trong khuôn viên trường. Những cuộc tưởng niệm phần lớn là thầm lặng vì chính sách kiểm duyệt. Ở Nam Kinh, sinh viên đã đứng bất động như những bức tượng, tay cầm những nhánh lá màu trắng, giống như những cuộc biểu tình thầm lặng tại Nga sau cuộc xâm lược Ukraine. Nhánh lá trắng cũng được vài chục người biểu tình giương cao ở Thượng Hải, trên các nẻo đường ở Urumqi. Ở đây, những người biểu tình bắt đầu hô vang các khẩu hiệu chống lại sự thái quá trong chính sách Zero Covid và phản đối ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc. Giờ ai cũng trông chờ là có một lời giải đáp từ phía chính quyền. Sáng hôm nay, một cư dân mạng đã viết, có quá nhiều người để mà trừng phạt. Tốt hơn hết, quý vị nên nới lỏng áp lực dịch tễ.
Cũng liên quan đến Trung Quốc, hôm qua Tòa Thánh Vatican cáo buộc chính quyền Bắc Kinh vi phạm thỏa thuận về việc bổ nhiệm giám mục được ký năm 2018 và đã được gia hạn 2 năm vào tháng 10 vừa qua. Trước đó, ngày 24 tháng 11, Bắc Kinh đã bổ nhiệm một giám mục đứng đầu một giáo phận mà không được Tòa Thánh công nhận. Thông tín viên Eric Sinon tại Roma cho biết thêm.
Depuis la signature de cet accord il y a 4 ans, c'est la
Từ khi thỏa thuận được ký kết cách đây 4 năm, đây là lần đầu tiên Tòa Thánh lên án chính quyền Trung Quốc vi phạm, một dấu hiệu cho thấy đối thoại vẫn còn rất khó khăn. Trong một thông cáo, Vatican bày tỏ bất ngờ và lấy làm tiếc về quyết định của Bắc Kinh, đồng thời nhắc lại rằng việc bổ nhiệm đó không phù hợp với tinh thần đối thoại giữa Tòa Thánh và Trung Quốc và với những quy định trong thỏa thuận tạm thời năm 2018. Điều nghiêm trọng hơn đối với Vatican, đó là việc bổ nhiệm giám mục phụ tá Bành Vệ Chiếu, dường như là do áp lực mạnh mẽ và kéo dài từ phía chính quyền địa phương. Tòa Thánh cũng hy vọng là những quyết định bổ nhiệm khác theo kiểu này sẽ không tái diễn và chờ giải thích từ phía chính quyền Trung Quốc. Cách đây vài tuần, ít lâu trước khi thỏa thuận tạm thời được triển hạn, Hồng Y Parolin, thư ký Tòa Thánh và là người theo dõi sát sao hồ sơ này, phải thừa nhận rằng ở một số giáo phận Trung Quốc không thể có một cuộc đối thoại hiệu quả với chính quyền địa phương, nhưng ông vẫn tỏ ra tin tưởng vào tương lai.
Eric Senonc, Rome, RFI.
Về thời sự châu Âu, hôm qua Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tổ chức hội nghị cấp cao với các quốc gia đồng minh nhằm khởi động kế hoạch xuất khẩu ngũ cốc trị giá 150 triệu đô la cho các nước dễ bị ảnh hưởng từ nạn đói và hạn hán. Khi phát biểu, sáng kiến ngũ cốc Ukraine cho thấy vấn đề an ninh lương thực toàn cầu không chỉ là những lời suông. Tổng thống Ukraine còn nhằm đáp trả chỉ trích từ Điện Kremlin cho rằng ngũ cốc xuất khẩu từ các cảng biển đen của Ukraine theo một kế hoạch do Liên Hiệp Quốc bảo trợ đã không đến được các quốc gia dễ bị tác động nhất. Tổng thống Zelensky cho biết Kiev đã huy động được 150 triệu đô la từ hơn 20 quốc gia và Liên Hiệp Châu Âu để xuất khẩu hạt lương thực sang các nước như Ethiopia, Sudan, Nam Sudan, Somalia và nhiều nước khác v.v. Cũng theo ông Zelensky, Ukraine có kế hoạch gửi ít nhất 60 tàu chở lương thực đến các quốc gia đối mặt với nguy cơ đói kém và hạn hán nhiều nhất, hết lời dẫn. Kết thúc cuộc họp, thông cáo chung khẳng định kể từ ngày Nga tiến hành cuộc chiến xâm lược Ukraine, nguồn cung lương thực cho thế giới đã bị giảm mất 10 triệu tấn so với cùng kỳ năm 2021. Thông cáo viết xin trích, điều này có nghĩa là an ninh lương thực cho hàng triệu người dân trên toàn cầu đang bị đe dọa nghiêm trọng do Nga trước đó đã cho phong tỏa các cảng của Ukraine trong cuộc xung đột. Các bên tham dự bày tỏ hy vọng cùng nhau khắc phục những hậu quả kinh tế và nhân đạo của cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu cho cuộc chiến xâm lược của Nga nhắm vào Ukraine. Cũng liên quan đến Ukraine, hàng trăm hàng nghìn quân nhân bị huy động và tân binh tình nguyện Nga sẽ được đào tạo tại Học viện Quân sự Hosni do chính lãnh đạo Cộng hòa Chechnya khởi xướng thành lập.
Sau 15 ngày huấn luyện, họ được điều thẳng ra chiến trường Ukraine và được hứa trả lương 200.000 rúp một tháng, tương đương với 3.000 euro, cao gấp 4 lần so với mức trung bình. Lần đầu tiên, đài truyền hình Pháp TF1, kênh truyền thông đầu tiên của phương Tây được phép đưa tin về chương trình huấn luyện trong doanh trại. Nga có nhiều cơ sở huấn luyện trên khắp nước, nhưng Học viện Quân sự Grozny là trung tâm lớn nhất, được trang bị hiện đại nhất. Những vùng không có cơ sở huấn luyện có thể gửi tân binh đến đào tạo tại đây. Theo phóng sự ngày hôm qua của đài TF1, thì huấn luyện viên quân sự Chechnya nổi tiếng là thiện chiến, hướng dẫn tân binh sử dụng vũ khí, kỷ luật quân đội, luyện tập thể lực. Ngoài ra còn có một khóa đào tạo lính bắn tỉa, chiến thuật chiến đấu đô thị. Ngoài huấn luyện rất nhiều tân binh, vị động viên ông Pavel Kosnov, một huấn luyện viên cho đài TF1 biết là cũng có rất nhiều công dân trong độ tuổi đi nghĩa vụ quân sự đến chỗ chúng tôi. Họ biết là nhờ huấn luyện tốt, họ có nhiều cơ may sống sót hơn trong chiến tranh, hết lời dẫn. Việc tân binh Nga được đào tạo tại Cộng hòa Chechnya cho thấy hai thực tế, theo nhà phân tích địa chính trị Ulrich Buna khi trả lời đài NCI ngày hôm qua. Ông nói, trước hết, chế độ chọn được Kadyrov thành lập ở Chechnya là một chế độ siêu vũ trang với vài trăm nghìn quân nhân. Tiếp theo là một phần các huấn luyện viên quân sự trong quân đội Nga đang ở mặt trận hoặc bị chết hoặc đã bị huy động, do đó có thể Nga thiếu huấn luyện viên quân sự.
Về diễn tiến giải bóng đá World Cup Qatar 2022, hôm qua đội Pháp đã giành thắng lợi trước Đan Mạch, lọt vào vòng 1/8, một cú đúp của Kylian Mbappe đã loại bỏ Đan Mạch. Phóng sự của hai thông thông tín viên Antoine Rogner và Cédric de Oliveira gửi về từ Doha.
Que le champion du monde en titre ait vaincu une malédiction qui traînait depuis 2010, finalement, peu importait aux supporters français, eux n'avaient qu'un mot à la bouche.
Rốt cuộc đội Pháp đã thoát khỏi lời nguyền từ năm 2010, theo đó đội vô địch luôn bị loại ngay từ vòng đầu. Tuy nhiên đối với các cổ động viên Pháp thì điều này ít quan trọng. Tất cả chỉ có trên miệng một từ duy nhất, đó là Mbappé. Mbappé đã chơi một trận cầu tuyệt đẹp, Mbappé là phải như vậy. Mbappé, một con người vĩ đại, một cầu thủ tuyệt vời. Cristiano đã giỏi, nhưng tôi nghĩ Mbappé sẽ vượt. Tiền đạo Kylian Mbappe rời sân vận động 974 với hai bàn thắng, với phần thưởng dành cho cầu thủ xuất sắc nhất và niềm tin anh là hạt nhân của đội tuyển Pháp. Mbappe với 31 bàn thắng cùng với Zinedine Zidane đã trở thành những nhà ghi bàn xuất sắc nhất trong lịch sử đội tuyển. Thành tích của Mbappe khiến hậu vệ đội tuyển Pháp Dayo Upamecano phải ngạc nhiên. Dĩ nhiên đây là một ngày quan trọng với chúng tôi. Anh ấy sẽ tiếp tục như vậy. Đấy là một tiền đạo xuất sắc. Tôi rất hạnh phúc được chơi với anh ấy. Với 3 bàn thắng từ đầu giải, vận động viên người Pháp đang là một trong các cầu thủ ghi bàn nhiều nhất tại World Cup lần này. Tiền đạo Mbappe còn ít nhất 2 trận đấu nữa để nâng cao thành tích.
Antoine Grenier, Cédric de Oliveira, Doha, RFI.
Sau đây là các phần tin khác.
Trung Quốc viện trợ 100 triệu đô la cho Cuba, thông tin được Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế Cuba thông báo ngày hôm qua vào lúc Chủ tịch Cuba vừa kết thúc chuyến thăm Trung Quốc. Khoản viện trợ này được ưu tiên dành cho nền kinh tế của hòn đảo đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất từ 3 thập niên nay do Mỹ tăng cường cấm vận và do hệ quả của đại dịch COVID-19.
Hôm qua, người dân Hungary tiếp tục phong trào biểu tình sau việc nam giáo sư đại học bị sa thải hồi tháng 9 năm nay. Học sinh trung học và cấp 3 đã ủng hộ giáo viên của mình khi đòi tái lập quyền đình công, tăng lương tức thì 50% và trở lại tự do giáo dục đã bị ông Viktor Orbán bóp nghẹt từ nhiều năm qua.
Người Kurdistan biểu tình phản đối Thổ Nhĩ Kỳ oanh kích khu vực Đông Bắc Syria. Cuộc tuần hành ngày hôm nay ở Qamichi, Đông Bắc Syria đã thu hút vài nghìn người.
Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của bàn tiếng Việt đài RFI trong phần 2 sắp đến. Mở đầu là tạp chí Thế giới đó đây do Thùy Dương phụ trách với chủ đề chính Nga biến mùa đông lạnh giá thành vũ khí hủy diệt hàng loạt tại Ukraine. Tiếp đến là tạp chí thể thao Anh Vũ nói về World Cup 2022 và những ngôi sao về chiều vẫn có giá. Sau cùng chúng tôi xin phát lại góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu ca sĩ Amir, một trong những giọng ca nam thành công nhất là nhạc trẻ tại Pháp hiện thời. Nhưng ngay sau đây, mời quý vị nghe lại một điểm tuần báo do Thụy My biên soạn.
Điểm tuần báo.
Kính thưa quý vị, trang bìa của Lovsky này dành cho người dẫn chương trình truyền hình Serin Anuna có nhiều ảnh hưởng mà tuần báo cho là nguy hiểm. Le Bon tố cáo những trùm băng đảng mới, giàu có, bạo lực. Cùng các đường dây buôn ma túy, Courrier International nói về một thế hệ đấu tranh cho môi trường với các biện pháp gây chú ý. Trên trang nhất Lesfet là Tổng thống Mỹ Biden đang tươi cười, xung quanh là trực thăng hỏa tiễn vân vân, chạy tựa Hoa Kỳ, người thắng lớn trong cuộc chiến.
Tuần báo Lesfet nhận định, khí đốt vũ khí ngũ cốc NATO, từ địa chiến lược cho đến năng lượng hay kỹ nghệ, nước Mỹ của ông Joe Biden được lợi nhiều nhất từ cuộc chiến tranh Ukraine.
Theo L'Express, năm nay ông Biden giành được 2 chiến thắng, không chỉ làn sóng đỏ Cộng hòa không tràn ngập trong cuộc bầu cử quốc hội giữa kỳ, mà sự ủng hộ bền bỉ đối với Kiev khiến Hoa Kỳ thu được nhiều lợi ích mà không cần một anh GI nào phải đặt chân lên đất Ukraine. Trước hết, cuộc xâm lăng đã làm hồi sinh NATO. Lần đầu tiên kể từ 2005, số lính Mỹ trú đóng tại châu Âu được tăng lên 100.000. Thông qua NATO, Hoa Kỳ và châu Âu phối hợp được việc chuyển giao thiết bị quân sự cho Kiev. Lầu Năm Góc đã cung cấp 2 tỷ rưỡi đô la vũ khí cho Ukraine. Nhà nghiên cứu Camille Kong giải thích Washington chi quân sự bằng gấp 2 đến 3 lần so với tất cả các nước đồng minh cộng lại, thế nên đóng góp nhiều như vậy, chưa kể tình báo và tin học. Cuộc chiến Ukraine làm gia tăng ảnh hưởng Mỹ trong NATO, vốn đã báo trước cuộc tấn công của Nga, nhưng nhiều nước không chịu tin. Về năng lượng, châu Âu nay lệ thuộc vào khí hóa lỏng của Mỹ, trong khi Putin làm áp lực với robinet khí đốt, Hoa Kỳ cam đoan cung cấp thêm 15 tỷ mét khối khí hóa lỏng cho châu Âu trong năm nay. Các nhà sản xuất Mỹ có cơ hội làm ra với giá rẻ và bán theo giá thị trường, một món quà từ trên trời rơi xuống, tiềm năng của nước nước Mỹ rất lớn nhờ có sự đồng thuận về khai thác khí đá phiến, có mạng trải rộng ở nhiều nước và đầu tư quy mô vào các bến cảng.
Về ngũ cốc, chiến tranh Ukraine đã làm đảo lộn mọi thăng bằng và châu Âu là một trong các nạn nhân. Trong thập niên vừa qua, nhà cung cấp ngô lớn nhất của châu Âu là Ukraine. Nhưng nay sản lượng sụt giảm và bị Nga cản trở không xuất khẩu được, các nhà nông miền Trung Tây nước Mỹ có thể thế chỗ.
Đặc biệt, kỷ niệm quốc phòng Mỹ chờ đây làm không hết việc. Nếu tiêm kích Spitfire nổi bật trong đệ nhị thế chiến, B-52 là biểu tượng cho cuộc chiến tranh Việt Nam, thì tại Ukraine, không phải các phi cơ làm cho quân Nga phải rút chạy, mà đó là HIMARS, các hỏa tiễn định hướng bằng GPS có thể tấn công các mục tiêu cách xa đến vài chục cây số với độ chính xác vài cm. Và Javelin, hỏa tiễn vác vai có tầm hoạt động 2.500 m, có khả năng xuyên thủng bất kỳ loại xe bọc thép nào, gây khủng hoảng cho quân Nga. Cả hai đều được sản xuất bởi tập đoàn Lockheed Martin, nhà cung cấp vũ khí lớn nhất thế giới, một thành công chiến lược vang dội cho cỗ máy chiến tranh Mỹ. Hoa Kỳ giành trọn 5 vị trí hàng đầu thế giới về vũ khí với doanh số gần 183 tỷ đô la, chiếm 40% thị trường xuất khẩu. Rất nhiều nước đang phải lo khẩn cấp mua vũ khí, đứng đầu là Đức muốn mua chiến đấu cơ F-35, Hải quân Anh mua hỏa tiễn Tomahawk, Hà Lan chi 1 tỷ đô la cho hệ thống phòng không Patriot, Estonia đặt hàng 6 chàng HIMARS. Bulgaria mua chiến đấu cơ F-16, mới đây Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ phải họp với các tập đoàn vũ khí yêu cầu tăng tốc sản xuất để đề phòng trường hợp phải can thiệp khi Trung Quốc xâm lăng Đài Loan. Ngoài Hoa Kỳ, một số nước như Thổ Nhĩ Kỳ, Algeria, Hàn Quốc cũng được lợi từ cuộc chiến tranh Ukraine, đặc biệt là ông Erdogan bỗng trở thành người trung gian không thể thiếu.
Liên quan đến Ukraine, L'Express thuật lại 8 tháng khủng hoảng và kháng chiến ở Kherson, còn Le Point thì nói về cuộc săn lùng những kẻ nằm vùng sau khi Kherson được giải phóng. Đó thường là những người lớn tuổi, còn nuối tiếc Liên Xô và bị truyền hình Nga nhồi sọ. Về người Nga, trong bài Cây bút và thanh gươm, The Economist cho biết các nhà báo hải ngoại thách thức vương quốc dối trá của Tổng thống Nga Putin như thế nào?
Theo trang web điều tra Press Media, đã có ít nhất 500 nhà báo Nga rời khỏi đất nước kể từ đầu cuộc xâm lăng, sống rải rác ở khắp châu Âu, từ Latvia, Georgia, Litva cho tới Đức, Hà Lan. Các phóng viên này chưa đến 40 tuổi, có lượng độc giả cao. Trang Medusa đã đưa tin về cuộc thảm sát thường dân Ukraine ở Bucha và số lượng tù hình sự đông đảo tham gia lực lượng lính đánh thuê. Trang mạng Mediazona cố gắng thống kê số nạn nhân Nga dựa vào các nguồn mở. Trang này ước lượng số bị bắt lính lên đến 500.000 người chứ không phải 300.000 như Kremlin thông báo. TVRN, kênh truyền hình độc lập nổi tiếng nhất, bị cắt suốt 8 ngày sau khi khởi đầu cuộc xâm lăng, nay dời sang Latvia và thông qua YouTube đưa tin cho 20 triệu khán giả một tháng. Đài tiếng vọng Moscow có 5 triệu thính giả cũng phải im lặng, nay đóng ở Berlin, phát đi các thông tin thông qua một ứng dụng smartphone mà Kremlin vẫn chưa chặn được. Hơn một chục báo mạng khác đi theo hướng báo chí điều tra. Trước chiến tranh, Nga đứng thứ 40 trong số các nước có nhiều người sử dụng VPN, tức mạng riêng ảo, để né kiểm duyệt, nay đứng đầu thế giới.
Trên L'Express, nhà văn từng đoạt giải thưởng văn học Goncourt của Pháp năm 2006, ông Jonathan Littell đã kêu gọi không nên sợ hãi trước lời đe dọa dùng vũ khí nguyên tử của Tổng thống Nga.
Đã chứng kiến tất cả các cuộc chiến của ông Putin từ Chechnya, Georgia cho tới Syria, Ukraine, với tư cách nhà hoạt động nhân đạo và nhà văn, ngay từ đầu cuộc xâm lăng, ông đã nhấn mạnh cần tỏ ra không khoan nhượng. Nhà văn mô tả, Putin là một người sống ở thế kỷ 21, nhưng lại tiến hành một cuộc chiến tranh theo kiểu thế kỷ 20 để đạt được những mục tiêu của thế kỷ 19. Ông giải thích, Putin tung ra một cuộc chiến tổng lực với xe tăng, pháo binh. Trong khi những cuộc xung đột gần đây ở Iraq, Afghanistan chẳng hạn, hoàn toàn khác biệt, với kỹ thuật gọn nhẹ hơn như vũ khí có độ chính xác cao, các lực lượng cơ động, mục tiêu của Putin thì thuộc loại dân tộc chủ nghĩa đơn thuần trong thế kỷ 19, chối bỏ sự hiện diện của dân tộc Ukraine, coi họ chỉ là một nhánh của dân tộc Nga. Trong bối cảnh hiện nay, Jonathan Littell hoàn toàn không cho rằng Nga sẽ dùng đến vũ khí nguyên tử. Ông tin là người Mỹ đã thông báo riêng về hậu quả và Putin có lẽ đã hiểu. Bắc Kinh cũng đã công khai phản đối. Điều tệ hại nhất thì Putin đã và đang làm là tấn công vào cơ sở hạ tầng để Ukraine phải chìm trong bóng tối và giá lạnh. Theo nhà văn, đừng quên rằng phương Tây mạnh hơn Nga nhiều. Putin đã phá hoại đủ kiểu như cho nổ các đường ống ở biển Baltic, cho rôn dò thám các cơ sở chiến lược của Na Uy v.v. Cần tạo mọi điều kiện để chế độ Putin phải sụp đổ như duy trì áp lực quân sự, trừng phạt kinh tế, cung cấp vũ khí để Ukraine có thể giành chiến thắng. Trả lời Lesfet, giáo sư Daniel Treisman nêu ra nhiều khả năng cho tương lai Putin. Theo ông, một sự sụp đổ chế độ có thể xảy ra thay vì đảo chánh. Ông lý giải, Putin đã làm mọi cách để tránh rủi ro này. Các cơ quan FSB tình báo, GRU tình báo quân đội, FSO bảo vệ yếu nhân và vệ binh quốc gia giám sát lẫn nhau. FSB cài nhân viên trong tất cả các đơn vị quân đội. Trong hệ thống cạnh tranh này, mỗi bên đều báo cáo những dấu hiệu đáng ngờ cho Putin. Trong trường hợp Putin phải rời quyền lực, quá trình sụp đổ sẽ từ từ diễn ra thay vì một cuộc đảo chánh.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Nhìn sang châu Á, Le Point đặt vấn đề, Trung Quốc có thể thất bại trước Đài Loan hay không? Trước tấm gương kháng chiến của Ukraine, mọi điều đều có thể nếu Bắc Kinh xâm lăng hòn đảo, và một thất bại sẽ khiến chế độ Cộng sản phải trả giá đắt.
Hãy hình dung ra kịch bản, sau khi bắn đợt đầu hàng trăm hỏa tiễn đạn đạo và hỏa tiễn hành trình từ Hoa Lục cùng với tấn công tinh học ồ ạt, hạm đội xâm lược gồm mấy trăm tàu chiến và tàu dân sự hướng về Đài Loan, dù bị thiệt hại khá nhiều khi vượt qua eo biển, khoảng mấy chục ngàn lính Trung Quốc đổ bộ được trên hơn một chục bờ biển phía Tây, trong khi biệt kích được thả dù xuống phía sau, chính ở đây khó khăn bắt đầu, mặt đất sình lầy, đầy mìn bẫy, quân phòng thủ chống cự giữ trội, đổ bộ vào lãnh thổ đối phương chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. Cũng vì vậy mà Mỹ hồi năm 1944 rốt cuộc đã từ bỏ kế hoạch đổ bộ lên Đài Loan, lúc đó đang bị Nhật Bản chiếm đóng. Tuy Đài Bắc không có được cam kết chính thức từ Washington, nhưng nếu Mỹ từ chối bảo vệ hòn đảo, cái giá phải trả sẽ rất lớn. Hoa Kỳ đứng trước nguy cơ Trung Quốc khóa lối vào Tây Thái Bình Dương, và làm thế nào các đồng minh có thể tin tưởng được Mỹ? Năm ngoái, lần đầu tiên thăm dò dư luận cho thấy đa số người Mỹ ủng hộ một chiến dịch bảo vệ Đài Loan.
Hoa Kỳ sẽ huy động hải quân đóng ở Nhật Bản, trong khi các lực lượng ở Guam và Hawaii sẽ nhanh chóng đến chiến địa. Tàu ngầm, chiến hạm, oanh tạc cơ và drone sẽ ập đến đánh chìm các tàu của Trung Quốc. Thủy quân lục chiến Mỹ sẽ được di chuyển nhanh chóng từ đảo này sang đảo khác để tiêu hủy các cơ sở hạ tầng mà Bắc Kinh dựng lên trên các đảo nhỏ đang tranh chấp.
Ngược với Mỹ, Trung Quốc không biết đến chiến tranh. Cuộc xung đột ngắn ngủi với Việt Nam năm 1979 chẳng lấy gì làm vẻ vang cho giải phóng quân Hoa Lục. Tất nhiên khi bị thất thế, Bắc Kinh sẽ trả đũa, có thể là kích hoạt các virus đã cài vào các hệ thống ở Mỹ trước đó, thậm chí phá hủy các vệ tinh để làm dư luận Mỹ hoảng sợ. Bắc Kinh cũng có thể dùng vũ khí nguyên tử, chẳng hạn thả xuống đảo Guam hay Hawaii. Trong giả thiết này, không quân và hải quân Hoa Kỳ sẽ tấn công ồ ạt vào các căn cứ và lực lượng Trung Quốc ở miền Duyên Hải, gây ra thiệt hại nghiêm trọng. Lối thoát duy nhất cho chế độ Bắc Kinh là rút quân, với lý do đã dạy một bài học cho ý định độc lập của Đài Loan. David vẫn chưa thắng được Goliath. Trái với Ukraine, Đài Loan không có được một quân đội thiện chiến sau 8 năm chiến đấu, còn Trung Quốc từ nhiều năm qua đã chuẩn bị cho kịch bản xâm lược. Giáo sư Treisman cho rằng cần khẩn cấp răn đe Bắc Kinh để không sử dụng biện pháp cực đoan, vì kịch bản trên đây có thể làm kinh tế thế giới thiệt hại 2.500 tỷ đô la một năm.
RFI tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Tại Mexico, chính quyền Venezuela và phe đối lập đạt thỏa thuận lịch sử. Washington thông báo nới rộng cấm vận Caracas. Hoa Kỳ chuẩn bị đặt sở chỉ huy lực lượng không gian tại Hàn Quốc. Kiev thông báo lập chương trình ngũ cốc Ukraine trị giá 150 triệu đô la hỗ trợ các nước là nạn nhân của khủng hoảng lương thực. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị nghe lại tạp chí Thế giới đó đây do Thùy Dương phụ trách với chủ đề Nga biến mùa đông lạnh giá thành vũ khí hủy diệt hàng loạt tại Ukraine.
Tổng thống Zelensky tố điện Kremlin muốn biến mùa đông giá rét thành vũ khí hủy diệt hàng loạt tại Ukraine. Hội nghị khí hậu của Liên Hiệp Quốc COP27 và quỹ bồi thường tổn thất thiệt hại cho các nước kém phát triển, đây là bước tiến khổng lồ về ngoại giao. Bạo lực ở nhà máy chế tạo iPhone lớn nhất thế giới của Foxconn bộc lộ sự ngán ngẩm của người dân Trung Quốc. Lạm phát cao hiếm có và nạn cúm gia cầm đe dọa bữa sáng truyền thống kiểu Anh. Thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính trong tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Tổ chức Y tế Thế giới hôm 21 tháng 11 cảnh báo cuộc sống của hàng triệu người Ukraine đang bị đe dọa sau hàng loạt vụ tấn công của Nga gần đây vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Ngày 22 tháng 11, Tổng thống Zelensky kêu gọi các thị trưởng Pháp giúp đỡ người dân đất nước ông sống sót qua mùa đông, bởi vì Điện Kremlin đang muốn biến cái giá lạnh của mùa đông thành vũ khí hủy diệt hàng loạt. Điện khan hiếm kể cả ở thủ đô Kiev, kéo theo đó là thiếu nước nóng và hơi ấm để sưởi, trong khi tuyết đã bắt đầu rơi tại nhiều nơi trên khắp cả nước. Từ Kiev, đặc phái viên Clea Brohurst đã gửi về bài phóng sự.
Tania đang ngồi bên một chiếc bàn trong quán cà phê vì nhà cô vừa bị cúp điện. Điện bị cúp 3 lần mỗi ngày trong vòng 4 tiếng đồng hồ. Cũng như nhiều người, cô Tania đang chuẩn bị đối phó với một mùa đông khắc nghiệt. Tania nói, chúng tôi có quần áo ấm, tất và chăn. Chúng tôi đang nghĩ đến việc mua một bộ tích điện, ít nhất là để cắm tủ lạnh. Ở dưới cùng của tòa nhà nơi Tania ở là một cửa hàng nhỏ của bà Natalia. Vợ chồng Natalia đã đầu tư mua một máy phát điện, bởi vì họ bán sản phẩm tươi sống, chẳng hạn như thịt và phô mai. Bà nói, xỉn trích, máy này giá cao và dùng không thoải mái, cửa hàng của chúng tôi thì nhỏ, còn máy phát điện thì rất to và gây nhiều tiếng ồn. Nhiều người thấy quá là ồn ào, nhưng ai cũng vui vẻ đến mua đồ tươi, và đôi khi họ đến nhà chúng tôi cho đun sôi nước hoặc sạc các thiết bị điện. Chúng tôi làm hết sức những gì có thể. Việc cúp điện theo lịch cho phép tiết kiệm điện. Trong bếp, bà Genia đang trữ nước nóng cho những giờ sắp tới. Bà nói, xỉn trích, tôi cảm thấy oán giận và điều đó khiến tôi khó chịu. Nhưng khi chúng tôi biết những gì mà các binh lính đang phải trải qua, những người đang chiến đấu vì chúng tôi, bảo vệ cuộc sống của chúng tôi, mang lại thắng lợi cho chúng tôi thấy họ còn gặp nhiều khó khăn hơn tôi. Họ không có những tiện nghi dù là mức tối thiểu nhất vì sự hy sinh thiếu thốn của các binh sĩ, nên bà Genia sẵn sàng chịu đựng, dù phải mất bao lâu đi chăng nữa.
Hội nghị khí hậu của Liên Hiệp Quốc COP27 tại Sharm el-Sheikh, Ai Cập vào giờ chót hôm 21 tháng 11 cuối cùng đã đưa ra được thông cáo chung. Bên cạnh việc duy trì mục tiêu giữ cho nhiệt độ trái đất đến cuối thế kỷ 21 chỉ tăng tối đa 1,5 độ C. Một thành công lớn khác là COP27 đã thống nhất được về việc lập quỹ đền bù cho các tổn thất và thiệt hại của các nước đang phát triển. Đây được xem là một tiến bộ để bảo đảm công bằng giữa các nước phát thải nhiều khi gây hiệu ứng nhà kính và những quốc gia phải hứng chịu những hậu quả của hiện tượng trái đất bị hâm nóng. Đặc phái viên Đài RFI Jero Bosman Denzong trở về từ Sharm el-Sheikh giải thích về lịch sử hình thành quỹ bồi thường tổn thất và thiệt hại cho các nước chịu tác động nặng nề về biến đổi khí hậu.
Vào năm 1991, người ta mới bắt đầu xây dựng các cuộc đàm phán về khí hậu. Các quốc đảo nhỏ ở Thái Bình Dương, ngay tại khi đó đã lo lắng về mực nước dâng cao. Thay mặt liên minh, quốc đảo Vanuatu đề xuất thành lập một hệ thống bảo hiểm, một giải pháp mà hiện nay liên minh này chối bỏ. Thay vào đó, họ ủng hộ việc lập một quỹ thực sự được cấp tiền và có sẵn tiền ngay lập tức. Trong nhiều năm, đã không có tiến triển gì, phải đợi đến hội nghị COP năm 2013 tại Ba Lan thì cơ chế Warsaw mới được tạo lập, và sau đó đến năm 2019 thì hình thành mạng lưới Santiago. Đây là hai thực thể cực kỳ quan trọng về nguyên tắc nhưng vẫn chưa đi vào hoạt động. Các lối thoát đã được mở ra tại hội nghị COP26 hồi năm ngoái. Công lý khí hậu trở thành câu thần chú. Scotland hứa hẹn chi 2 triệu bảng, tiếp theo là Wallonia của Bỉ. Vào tháng 9 đến lượt Đan Mạch cam kết chi khoảng 13 tỷ đô la. Mọi việc dường như đã tiến triển rất tốt. Tại Sharm el-Sheikh, Ai Cập, chủ đề về các tổn thất và thiệt hại nằm trong chương trình đàm phán chính thức. Đó là thắng lợi đầu tiên, nhưng vấn đề được bàn đến hơi muộn. Các thảm họa khí hậu nối tiếp nhau, các thiệt hại ngày càng gây tốn kém. Các nước đang phát triển cần thiết đòi thành lập một quỹ với tiền từ các nước phát triển. Nguyên tắc hiện giờ đã được ghi nhận. Dưới góc độ ngoại giao, đó là một bước tiến khổng lồ.
tại Trung Quốc, thành phố Trịnh Châu, cụ thể là ở nhà máy sản xuất iPhone lớn nhất thế giới, thuộc sở hữu của nhà thầu Đài Loan Foxconn, đang hoạt động khép kín do có nhiều nhân công nhiễm virus corona. Nỗi khiếp sợ bị lây bệnh từ các đồng nghiệp nhiễm virus và điều kiện sống khắc nghiệt, thiếu thốn đủ bề tại những khu ký túc xá bị cách ly đã khiến hàng chục ngàn công nhân bỏ trốn về quê. Đến hôm 23 tháng 11, đông đảo nhân công nhà máy đã biểu tình phản đối điều kiện làm việc và sinh hoạt, cũng như yêu cầu ban lãnh đạo trả tiền thưởng như đã hứa. Ông Jean-François Huchet, giáo sư Học viện Ngôn ngữ và Văn minh Đồng phương Inanco Paris, chuyên gia về kinh tế Trung Quốc, ngày 23 tháng 11 trên đài RFI Pháp ngữ cho biết thêm.
Đã có một số cảnh báo từ những tuần trước. Tại Quảng Châu, thành phố lớn nằm ở phía nam gần Hồng Kông, đã có một số phản ứng rất dữ dội, nhắm vào các cảnh sát và sau đó là những nhân viên mặc bộ đồ bảo hộ màu trắng. Những người đến để triển khai chính sách Zero Covid, họ phong tỏa hoàn toàn một khu vực. Dường như trong nhà máy Foxconn, đã có một số chuyện tích lũy lại trước khi xảy ra những cảnh bạo lực như vừa rồi. Trước tiên, cách đây vài tuần, đã có rất nhiều ca nhiễm Covid. Tiếp theo đó, có tin đồn họ sẽ cho thử nghiệm một điều gì đó ở nhà máy Foxconn, vốn được ví như cả một đô thị, bằng cách không cách ly mọi người nữa, và xem rồi sẽ có bao nhiêu người nhiễm bệnh nặng hoặc thậm chí có thể chết vì Covid. Đó là những tin đồn. Và cuối cùng, rất nhiều công nhân đã ra đi. Vì thế, Foxconn đã thông báo thưởng cho những người mới được tuyển dụng, nhưng rõ ràng là không tôn trọng các hợp đồng để trả những khoản tiền thưởng này. Nỗi bất mãn của những người ở lại làm việc, cộng với nỗi bất mãn của những nhân công mới đến, đã dẫn đến nạn bạo lực này. Họ chán ngán dịch Covid, nhưng rõ ràng là cũng ngán ngẩm về chính sách của riêng Foxconn. Nhà máy đã không tôn trọng các cam kết đã đưa ra về lương bổng.
Une politique particulière de la part de Foxconn qui n'a pas respecté visiblement ses engagements en matière salariale.
Đối với nhà nghiên cứu về kinh tế Trung Quốc Jean-François Huchet, tình hình ở nhà máy Foxconn ở Trịnh Châu cũng là một biểu hiện cho thấy sự chán ngán của người dân Trung Quốc nói chung.
Điều này không có gì mới mẻ. Trung Quốc đã bị kìm kẹp trong suốt gần 30 năm qua về điều kiện làm việc trong những nhà máy của các nhà thầu. Foxconn không phải là nhà máy duy nhất có những điều tồi tệ xảy ra. Quả thực là có nhiều trường hợp còn nghiêm trọng hơn đang diễn ra ở các tỉnh khác. Nhưng tôi tin rằng hiện giờ ngay chỉ với những vấn đề liên quan đến Covid, thì một phần dân chúng cũng đã thực sự chán ngán. Ngay kết hợp cả các biện pháp hạn chế để chống dịch với những vấn đề về lương bổng, điều kiện làm việc, thì tôi nghĩ rằng các cuộc biểu tình và phản ứng rất dữ dội của người lao động chính là hệ quả. Đơn giản là người lao động tìm cách được hưởng quyền của họ.
Nhìn sang Anh Quốc, khủng hoảng do COVID-19, rồi đến lạm phát cao kỷ lục tính từ 40 năm nay, đặc biệt do tác động của chiến tranh Ukraine, và nay đến dịch cúm gia cầm làm giá cả tăng chóng mặt. Một nét văn hóa truyền thống tại một trong những quốc gia có nền kinh tế phát triển nhất thế giới cũng bị vạ lây, đó là English Breakfast, bữa sáng kiểu Anh. Bữa sáng truyền thống của người Anh gồm thịt sông khói, bánh mì nướng, đậu trắng sốt cà chua, hai xúc xích và không thể thiếu một quả trứng ốp la. Thế nhưng, trứng thì ngày càng khan hiếm và đắt đỏ. Từ London, thông tin viên đài RFI Emily Van gửi về bài phóng sự.
Trên những chiếc bàn kim loại của quán Poppin Cafe, bữa sáng kiểu Anh được phục vụ suốt cả ngày, nhưng đầu bếp Sengi đang gặp khó khăn trong việc tìm nguồn cung ứng nguyên liệu. Ông nói, nhà cung cấp từ ngày của chúng tôi không còn giao trứng gà nuôi thả cho chúng tôi nữa vì dịch cúm gia cầm. Chúng tôi đã phải thay đổi nhà cung cấp, nhưng chất lượng trứng kém hơn. Ngoài ra, giá trứng cũng đã tăng gấp đôi. Chúng tôi chẳng còn lời lãi được bao nhiêu. Các nhà hàng, quán xá, thậm chí còn thay thế trứng ốp la bằng khoai tây chiên. Bà Fiona, một khách quen của quán Poppin Cafe, gần như ngày nào cũng đến ăn. Bà chia sẻ, ở đây có cả một cộng đồng, có các công nhân, những người làm việc từ sáng sớm đến đây ăn một bữa sáng thật ngon trước khi bắt đầu ngày làm việc mới. Có những người thì đến vào ngày nghỉ cuối tuần để thỏa thú vui nho nhỏ của họ. Đó là một truyền thống thực sự ở nước Anh, nhưng chúng ta đang trong giai đoạn suy thoái nên phải sống thực tế. Còn để tự làm một bữa sáng truyền thống kiểu Anh ở nhà thì do dịch cúm gia cầm thì trứng khan hiếm, các siêu thị đang bị mất số vị trứng mỗi khách được mua.
Vừa rồi là tạp chí Thế giới đó đây do Thùy Dương phụ trách. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí thể thao của Anh Vũ với chủ đề World Cup 2022 và những ngôi sao về chiều vẫn có giá.
Tạp chí thể thao. World Cup luôn là nơi hội tụ tinh hoa bóng đá thế giới. Đó là nơi người ta mong đợi những màn trình diễn của những tên tuổi lớn mà bằng thành tích đầy ắp các danh hiệu, là những ngôi sao đắt giá nhất trên thị trường bóng đá hay những cầu thủ trẻ đang lên nhưng tài năng đã được khẳng định ở cấp độ câu lạc bộ nay mới được gọi vào đội tuyển quốc gia. Các ngôi sao sân cỏ như vậy rất được người hâm mộ cũng như giới chuyên môn chú ý theo dõi xem họ sẽ thi đấu ra sao, cống hiến thế nào ở đội tuyển quốc gia. Một điều dễ thấy trong đội hình các đội tuyển dự World Cup Qatar là bên cạnh các đội ngũ, những ngôi sao trẻ đang chờ tỏa sáng là một loạt các sao đã về chiều trong sự nghiệp khi đã bước qua 30 tuổi. Và đặc biệt đó là những cầu thủ được đội tuyển cũng như người hâm mộ đặt nhiều kỳ vọng. Nổi lên trong số này có hai tên tuổi lớn Lionel Messi và Cristiano Ronaldo, hai siêu sao độc chiếm các danh hiệu lớn cùng với tên tuổi của họ bao trùm sân cỏ bóng đá thế giới trong suốt gần hai thập kỷ. Cả Messi và Ronaldo đều ra mắt tại World Cup 2006 và Qatar là kỳ World Cup thứ 5 của họ. Lionel Messi nay đã 35 tuổi và Cristiano Ronaldo 37 tuổi. World Cup lần này có thể sẽ là kỳ cúp thế giới cuối cùng với cả hai ngôi sao lớn này. Dù là hai trong số những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá, nhưng Messi và Ronaldo đều chưa một lần chạm tay vào chiếc cúp danh giá, dù họ đã có đủ mọi danh hiệu và thành tích lớn nhất ở cấp độ câu lạc bộ. Do đó, họ cùng với nhiều ngôi sao khác đều đang khát khao có thể giải thể với một chức vô địch thế giới hoặc ít ra là chia tay với sân cỏ thế giới theo cách ấn tượng nhất trong màu cờ sắc áo quốc gia. Chương trình hôm nay chúng ta cùng với chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui điểm mặt những ngôi sao sân cỏ đã về chiều nhưng vẫn luôn là trụ cột của đội tuyển quốc gia tại World Cup Qatar 2022. Xin thân chào chuyên gia Trần Văn Mui. Tại World Cup đang diễn ra tại Qatar, có hai cái tên Messi và Ronaldo không chỉ được mọi người rất chú ý theo dõi mà còn được đặt nhiều kỳ vọng. Thưa ông, có thể nói gì về hai siêu sao sân cỏ này khi họ đã 5 lần dự World Cup nhưng chưa một lần chạm tay vào cúp vàng?
Theo cái danh sách mà FIFA chọn thì có 160 cầu thủ đáng xem ở các góc độ khác nhau. Họ là những người cống hiến cho đội tuyển quốc gia của mình nói riêng và cho cái World Cup nói chung. Và khi họ tỏa sáng thì cái triển vọng cho cái đội nhà đi xa và chơi hay và đáng xem. Thì cái cách đó là cái cách nhìn của FIFA một cách công bằng với những cái đội mà họ đã chiến đấu ở cái vòng loại rất là cam go quyết liệt để có mặt ở cái vòng chung kết xứng đáng. Thì chúng ta nói đến những cái tên tuổi lớn là những cái tên tuổi mà đạt được cái danh hiệu quả bóng vàng, quả bóng bạc, quả bóng đồng hay là vua phá lưới của những cái giải mà đặc biệt là những cái giải ở châu Âu hay là những cầu thủ xuất sắc của từng mùa giải mà nhất là những cái mùa giải gần đây nè. Thì những cái tên tuổi đó là rất quen thuộc và người hâm mộ luôn luôn chờ đợi những cầu thủ này họ làm gì được cho đội tuyển quốc gia khi họ rời khỏi câu lạc bộ mà danh giá của họ đã trở về đóng góp cho đội tuyển quốc gia. Thì trong đó có Lionel Messi là chắc chắn là người ta phải luôn theo dõi. Đó là cầu thủ xuất sắc từ những năm 2009 rồi đến 2019 rồi đạt được danh hiệu quả bóng vàng của những năm 2009, 2011, 2015. Và đây là cầu thủ mà chơi được tuyển đến 165 lần cho đội tuyển và ghi đến 91 bàn. Một cái tên tuổi gọi là cực lớn. Người ta cũng hy vọng rằng là nếu Lionel Messi có thể cùng với lại đội tuyển Argentina mà đá đủ 7 trận, có nghĩa là đi đến cái trận chung kết. Hiện nay thì Argentina coi như được cái giới hâm mộ hay là những cái trên thị trường cá cược đánh giá cùng với lại Brazil là một trong hai cái đội của khu vực Nam Mỹ đấy, là có khả năng có thể là ứng cử viên cho cái chức vô địch. Mà nếu Messi làm được cái điều đó thì là Messi sẽ phá cái kỷ lục của Lothar Matthaus là có 25 trận chơi ở cái World Cup, là hiện nay là đang là giữ cái kỷ lục đó. Rồi cái người mà thứ hai tức là Miroslav Klose của Đức là có 24 trận chơi World Cup. Thì nếu mà Messi hiện nay đang có 19 trận chơi World Cup rồi mà thêm 7 trận tức là đi vào đến chung kết thì Lionel Messi sẽ phá cái kỷ lục, tức là cầu thủ chơi được nhiều trận World Cup nhất. Mà cái này thì người ta cũng đồng đoán như vậy. Tương tự như vậy là Cristiano Ronaldo cũng là cầu thủ xuất sắc của từ năm 16, 17 này, rồi 4 lần là xuất sắc của châu Âu. Rồi đây là cầu thủ đang giữ một cái kỷ lục về có mặt trong đội tuyển quốc gia và ghi nhiều bàn nhất, tức là 191 lần được tuyển vào đội tuyển quốc gia, ghi 117 bàn. Thì hiện anh đang là cầu thủ mà có nhiều trận quốc tế nhất mà chúng ta vừa nói, tức là 191 trận, mà nếu mà rồi mà ghi được 117 bàn, mà nếu ghi tiếp tục cho đội Bồ Đào Nha tại cái kỳ World Cup này, thì đây sẽ là những cầu thủ mà sẽ đi vào lịch sử của cái kỳ World Cup, có thể là World Cup cuối cùng của họ, với cái độ tuổi 37 của Ronaldo hay là của Messi, thì hai cái tên tuổi đó thì nó cực lớn rồi.
Messi và Ronaldo không phải là những ngôi sao duy nhất bước vào tuổi xế chiều của sự nghiệp, nhưng vẫn còn nhiều hy vọng tỏa sáng. Không ít đội tuyển vẫn giữ các cầu thủ trụ cột tuổi đã cao trong đội hình với vai trò không thể thay thế.
Tôi muốn nói đến những cái ngôi sao băng chiều. Rồi chúng ta bắt đầu kể đến là Robert Lewandowski, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của năm 2021. Luka Modric là xuất sắc của năm 2018. Ngôi sao băng chiều thì nhiều lắm. Nhưng mà những ngôi sao băng chiều này thì họ vẫn còn đóng góp được cho đội tuyển. Và hầu như tất cả những cái đội tuyển quốc gia đó, người ta đều chọn những cái ngôi sao băng chiều này là những cầu thủ đầy dạng dày kinh nghiệm, dạng dày chinh chiến, để có thể đóng góp được cho đội tuyển bên cạnh những cái ngôi sao trẻ mà đang lên. Thì ngôi sao băng chiều nhiều lắm. The Brazil là ứng cử viên số 1, thì họ lại cũng chọn riêng cái cặp mà đá ở hàng phòng ngự đó là Dani Alves 39 tuổi, Thiago Silva là 37 tuổi, rồi Alessandro Danilo, rồi Casemiro, rồi kể cả Neymar thì cũng là đã có tuổi rồi. Rồi đội tuyển Pháp cũng thế, đội đang đương kim vô địch thì đó, người ta cũng rất là muốn coi Hugo Lloris như thế nào, rồi Griezmann làm chi cái gì được. Thì đó là những cái cầu thủ mà người ta rất là mong muốn xem. Hay là đội Anh thì cũng có những cầu thủ như Kyle Walker này cũng được chọn lại, hay Trippier là những cầu thủ mà gọi là trên 30 tuổi cả. Hay là đối với đội tuyển Đức cũng thế, là họ có Manuel Neuer là thủ môn này, rồi Thomas Müller, rồi kể cả Gundogan mà đang nghĩa là khi mà kết hợp với ở trong Manchester City với lại Hà Lan đó, thì Gundogan luôn luôn là cái cầu thủ mà xuất hiện là để mà sút. Rồi đội Tây Ban Nha thì cũng rất đặc biệt, tức là họ có một loạt các những cầu thủ mà gọi là những cái tên tuổi mà ngôi sao băng chiều mà chúng ta nói đó, từ Busquets nè, rồi đến Koke, rồi Sarabia nè, rồi Carvajal nè, Apascubileta nè, Jordi Alba, hàng loạt những cầu thủ mà còn cái tên tuổi lớn. Rồi Bồ Đào Nha cũng thấy có Rui Patricio, Cavanho, Bebe, đặc biệt là Bebe, bên cạnh Ronaldo thì ở hàng phòng nữ là Bebe là đã 39 tuổi được ngang với Alves. Rồi đội Argentina thì cũng có những cầu thủ như là Martinez hay là Otamendi, Di Maria đó. Là ví dụ như đội Bỉ thì cũng có những cầu thủ lớn tuổi, Minule thủ môn hay là Witzel, rồi Alderweireld, rồi thậm chí là Eden Hazard là cầu thủ mà đã từng là tên tuổi một thời. Thì những ngôi sao băng chiều đó cũng có mặt ở World Cup và người ta cũng xem những người này họ đóng góp như thế nào. Bên cạnh những ngôi sao băng chiều, những ngôi sao lớn, những cầu thủ đắt giá thì có những cầu thủ trẻ mà đầy triển vọng. Thì đây là cái kỳ World Cup mà có nhiều cầu thủ có danh hiệu quả bóng vàng nhất. Messi, Ronaldo, Lewandowski, rồi Modric, vân vân. Đó thì rõ ràng là nếu nói về mặt cá nhân các cầu thủ thì đây là cái kỳ World Cup mà mọi người chờ đợi để có thể xem những cái ngôi sao đó.
Dạ, vâng. Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui đã tham gia chương trình của chúng tôi hôm nay.
Vừa rồi là tạp chí thể thao của anh Vũ. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu ca sĩ Amir, một trong những giọng ca nam thành công nhất là nhạc trẻ tại Pháp hiện thời, tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua.
Góc vườn âm nhạc.
Trong số các giọng ca Pháp ăn khách trong những năm gần đây, Amir là một trong những tài năng sáng giá nhất. Các bài nhạc mà anh thường hát dễ chinh phục những người yêu chuộng nhạc pop thành thị và đồng thời giới hâm mộ các giai điệu quen thuộc của làng nhạc Pháp, hòa quyện được hai xu hướng kinh điển truyền thống và sáng tác tân thời.
Like the melody of my song, oh, like the melody of
trên đường lưu diễn khắp nước Pháp. Đợt biểu diễn kéo dài cho tới cuối tháng 12, đưa nam ca sĩ đi một vòng các sân khấu lớn tại nhiều thành phố Pháp. Nhân dịp dừng chân tại Paris, Amir đã nhận được một món quà bất ngờ khi được tập đoàn Warner Music trao tặng hai đĩa kim cương, tương đương với 1 triệu album kể từ khi Amir ký hợp đồng ghi âm và về đầu quân cho hãng đĩa này. Thoạt nhìn nam ca sĩ đã thành danh trong một thời gian khá ngắn, nhưng thật ra Amir đã có nhiều năm tay nghề trước khi thành công trên thị trường Pháp.
Si tu t'ave conosce depuis plus d'un million d'années.
Tu es le soleil de ma vie.
Tu es le soleil de mes jours.
Năm nay 38 tuổi, Amir tên thật là Laurent Haddad, sinh tại Pháp nhưng lại lớn lên tại Israel sau khi gia đình anh đến định cư lập nghiệp tại Tel Aviv. Từ thời niên thiếu, Amir đã có nhiều năng khiếu âm nhạc, cho nên đến khi trưởng thành, anh nhất quyết đeo đuổi nghề sân khấu. Vào năm 22 tuổi, anh lọt vào vòng chung kết của cuộc thi hát truyền hình quốc gia Israel. Điều đó tạo cơ hội cho anh ký hợp đồng ghi âm với một hãng đĩa lớn. Album đầu tay của Amir được phát hành vào đầu năm 2011. Bao gồm 2 ca khúc tiếng Pháp của Patrick Bruel và của Mylène Farmer, cho thấy khả năng hát tiếng Pháp rất chuẩn, không bỏ thêm dấu của nam ca sĩ trẻ tuổi người Israel. Đến Pháp lập nghiệp vào năm 2014 và ghi tên tham gia cuộc thi hát truyền hình The Voice phiên bản tiếng Pháp. Có thể nói là Amir có đầy sức thuyết phục trong lối diễn đạt, do nam ca sĩ này từng có nhiều kinh nghiệm trong phòng ghi âm cũng như trên sàn diễn. Sau các lượt thi đấu của cuộc thi The Voice, anh lọt vào vòng chung kết, nhưng lại để vụt mất chiến thắng vào giờ phút chót, và giải nhất năm 2014 đã về tay Kenji, chuyên hát nhạc pop Latin điện tử. Cho dù không đoạt giải nhất, nhưng Amir vẫn thu hút được sự chú ý của các nhà sản xuất tại Pháp. Anh được đề cử đi tranh giải thưởng Eurovision, cuộc thi hát truyền hình quy tụ hơn 30 nước châu Âu. Đi dự thi vào năm 2016 với nhạc phẩm Recherche, đi tìm lẽ sống, Amir về hạng 6 trên số 25 thí sinh vòng chung kết.
Je suis qu'un taxi driver. Je pars loin d'ici, loin d'ici, loin d'ici.
Tuy đã không về đầu, nhưng sự hưởng ứng nhiệt tình của công chúng lại quan trọng hơn giải nhất của các cuộc thi. Bài hát Recherche đã trở nên phổ biến trên thị trường châu Âu, giúp cho album thứ nhì của Amir đạt kỷ lục số bán. Nhờ vậy, anh đoạt danh hiệu giọng ca nam xuất sắc nhất nhân kỳ trao giải thưởng âm nhạc MTV châu Âu tổ chức tại Hà Lan. Còn tại Pháp, anh cũng đoạt 2 giải, nhạc phẩm do công chúng bình chọn và tài năng đầy triển vọng khối Pháp ngữ. Trên đà thành công, Amir đã được mời tham gia vào khá nhiều dự án hợp tác khác, trong đó có album tôn vinh tác giả kim ca sĩ Michel Delpech. Gần đây hơn nữa, anh đã tham gia chương trình tưởng niệm Nagenka Daniel Levy qua đời ở tuổi 60. Tính tới nay, anh đã ghi âm 4 tập nhạc, tất cả đều đã khá thành công trên thị trường. Ngoài việc xen kẽ các bản tình ca với những giai điệu trẻ trung đậm đặc chất pop, Amir còn khá tài tình trong cách phối khí hòa âm. Anh hát nhạc phẩm Je t'aime của Lara Fabian mà không cường điệu, phối lại các bản nhạc xưa với lối hòa âm nhạy cảm tân thời như trong nhạc phẩm White Shade of Pale. Nhờ vào sự hưởng ứng của công chúng mà anh được trao đĩa kim cương, như phần thưởng của một người nghệ sĩ với phong cách tự nhiên, dễ gần gũi trong đời thường.
We skip the life and then go.
large whales cross the floor. I was feeling kind of seasick, but the crowd called out for more, and the waiter brought a tray. The whiter shade of pale,
của Tuấn Thảo đã khép lại chương trình phát thanh của RFI ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tại Mexico, chính quyền Venezuela và phe đối lập đạt thỏa thuận lịch sử. Washington thông báo nới lỏng cấm vận Caracas. Hoa Kỳ chuẩn bị đặt sở chỉ huy lực lượng không gian tại Hàn Quốc. Kiev thông báo lập chương trình ngũ cốc Ukraine trị giá 150 triệu đô la hỗ trợ các nước là nạn nhân của khủng hoảng lương thực. Trong chương trình ngày mai, sau bản tin thời sự, một điểm báo của Thụy My, tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự sẽ nói về chủ đề Nga nướng vũ khí trên chiến trường Ukraine, Việt Nam lo, Thu Hằng phỏng vấn ông Nguyễn Thế Phương, nghiên cứu sinh chuyên ngành an ninh hàng hải và các vấn đề hải quân trực thuộc trường đại học New South Wales của Úc. Mời quý vị nhớ đón nghe. Kỹ thuật âm thanh hôm nay do Lori phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai cũng vào giờ thường lệ.
J'ai commencé par Instagram, c'était cool, j'avais un très bon programme. Petit concert dans des bars vides, ma babysitter la première à me suivre. Ensuite tout a changé très vite, même mes amis ils ont changé. Tout est devenu plus simple, enfin surtout pour entrer dans les soirées. On connaît tous la pression, tu te sens comme la reine du monde, mais c'est qu'une impression. Les gens t'aiment pas pour de vrai, tout le monde te trouve génial alors que t'as rien fait. Tout est devenu flou, un peu trop fou pour moi. Tout est devenu flou et j'en ai peur. La suite, on verra. Si ça se trouve ça va pas durer, ou peut-être seulement quelques mois. Voilà, je commence déjà à angoisser, crise après crise, j'arrive plus avec moi.